Như tối hôm qua thì mình nói đến cái mục thứ 9 thứ 10. Mục thứ 9 là nói khi mà trong nhà có thú vật, chúng ta phải cẩn thận, đừng có nên để chó mèo nó lai vãng gần bên người bệnh, và nhiều khi nó phá mất cái cơ duyên vãng sanh của người đó. Cái mục thứ 10 là nhắc nhở về con cháu đừng khóc lóc và đừng có nên để người quen đến thường xuyên tiếp xúc với người bệnh hỏi han. Cái điều này nó rất là quan trọng. Như hôm qua mình có đưa ra một cái trường hợp là một người được cái ban hộ niệm, người ta theo dõi liên tục hộ niệm 60 ngày là 2 tháng trời, và sau cùng rồi mất vãng sanh. Đây là một điều hết sức là oan uổng. Và cái nguyên nhân của sự mất vãng sanh đó chính là một cái người yêu của cái cô đó mất ba mấy tuổi,
26.
hả
26
26 tuổi, cứ tới thằng thủy năng nỉ ý ô gì đó, tuyến đường gì đó làm cho cô đó mất vãng sanh. Và trong suốt cái thời gian đó thì ban hộ niệm cũng có cảnh cáo gia đình, nói là đừng có để anh đó đến nói những cái chuyện mà thế tục trong đó không nên. Nhưng mà rồi gia đình thì cũng không có hiểu được cái tai hại của chuyện này, cứ tưởng rằng là tụi nó thương yêu nhau, bây giờ cái ngày sắp chết thì thôi để cho cái người tới nó trút niềm tâm sự gì đó. Chính vì vậy mà ban hộ niệm đã nhắc nhở mấy lần mà rồi gia đình cũng hay, cho nên cứ mỗi lần mà ban hộ niệm ra về thì cái anh đó lại tới ngồi bên cạnh cô đó, bắt đầu vuốt ve nỗi này nỗi nọ. Cho nên sau 2 tháng trường hồi niệm mà cô đó không có một cái triệu chứng nào là bạn sẽ hết, chứng tỏ những cái chuyện mà quyến luyến gia đình nó tai hại ghê gớm lắm. Quyến luyến về những cái gì mà của thế gian nó tai hại dễ sợ lắm. Cho nên khi mà chúng ta ở trong cõi đời này, thường thường ai cũng có người quen người thân, ai cũng có hội hè đình đám, ai cũng có những cái người thân hữu, nhưng mà hầu hết những người thân hữu đó không biết đạo. Chính vì vậy mà thường thường mình thấy trong những phim mà người ta vãng sanh đó, người ta có dán một cái bảng là xin chư vị đến hộ niệm xin miễn tâm hội, người ta dán sẵn những cái bảng đó, mà chính là những bảng đó tôi làm cho ai hết đưa họ, họ dán sẵn như vậy là nhất định không chấp nhận cho những người quen thân, những người trong hội đoàn, những người ngay cả bốn đạo nữa, bốn đạo mà không biết hộ niệm cũng không dám đến gần. Chúng ta không cứng rắn chuyện này thì cái chương trình hộ niệm của chúng ta bị đổ vỡ, và tai hại nhất là chính cái người ra đi đó bị thiệt hại một cách hết sức là nặng nề, có nghĩa là không được vãng sanh. Mà một khi mà đã không được vãng sanh rồi thì quý vị thấy một cái sự thiệt hại vô cùng lớn lao, có thể hàng vạn kiếp sau may ra mới có cái cơ hội như thế này, chứ chưa chắc gì đã được. Cho nên xin chư vị phải chú ý chỗ này. Hôm nay chúng ta đi tới cái mục thứ 11 là người nhà cần phải tham gia hộ niệm nhưng phải tuân theo sự hướng dẫn của ban hộ niệm, không được tự ý thêm bớt hoặc cố tình thay đổi cách hộ niệm. Những cái mục này khi mà đi hộ niệm cho một người nào còn phải trình bày thẳng cho người ta biết. Nếu mà gia đình chấp nhận mình đến hộ niệm thì gia đình phải chấp nhận tất cả những quy luật của ban hộ niệm. Chấp nhận vậy thì mình hộ niệm, còn không chấp nhận vậy thì thôi mình rút về, sau đó thì dù cá nhân tới làm sao làm không biết. Vì xin thưa là như ta biết là nếu mà gia đình có những sự mà chống đối lại cái ban hộ niệm, cình cãi lớn tiếng, thường thường nó ảnh hưởng rất lớn đến cái chuyện vãng sanh của người bệnh. Hay mà gia đình chống đối là chịu thua luôn, không cách nào có thể mà hộ niệm được. Mà mình dám mình hộ niệm thì thường thường những người bệnh đó sẽ ra đi một cách hết sức là đau khổ và lại là chướng ngại rất lớn nữa. Cho nên khi mà người gia đình không tin về Phật pháp mà họ không chống đối, họ bỏ họ đi đi, thôi họ giao hết cái nhiệm vụ cho mình có khả năng hộ niệm. Còn mà gia đình quyết làm chống đối thì xin chư vị mình cũng phải định tùy duyên, không có cách nào mà có thể cứu được. Tại vì nên nhớ Hòa Thượng nói là một niệm cuối cùng nó quyết định tương lai cái vận mệnh của cái thân thức này đó. Cho nên chỉ cần ta phiền não, ta sân giận, ta buồn phiền gì đó, ra đi trong cái cảnh đó, thực sự là đau đớn cho họ. Và thường thường phải nói là những cái hiện tượng này hầu hết là chính gia đình của họ gây ra. Cho nên khi mà những người mà có gia đình không có biết tu thì mình phải ráng quán công vụ cho nhiều và ráng thành tâm nguyện quan sinh cho nhiều để mong rằng là cảm ứng được với đại lực của Đức A Di Đà Phật và được chư Thiên Long Hộ Pháp có thể gia trì, thì tìm cái thế cho mình ra đi an toàn. Chứ còn không thì xin thưa thật là rất là khó. À, còn có một cái chuyện thế này nữa mà chúng ta cũng nêu đây luôn, là thường thường khi mà những người không biết hộ niệm, người ta có tu hành, người ta không biết hộ niệm, hay lầm lẫn cái chuyện mà hộ niệm với cầu siêu cầu an. Cầu an thì đọc kinh, đọc chú để mà làm tiêu tai giải nghiệp. Thường thường người ta đọc những bài kinh, bài chú để mà giải nạn. Và có nhiều người nói rằng là khi tôi đọc cái bài chú đó, đọc bài kinh đó, từ những cái người đó ra đi an nhiên, tốt lắm. Thì tốt, an nhiên thì an nhiên, nhưng mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì xin thưa thẳng là không ai dám bảo đảm. Mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là làm sao cho cái người bệnh đó trước khi mà rời bỏ cái báo thân này, họ niệm được câu A Di Đà Phật, họ đi trước khi họ buông cái báo thân, thực sự đó mới là ngon. Còn mà những cái lần sau đó chúng ta cầu siêu cầu an, thực ra là gỡ bớt cái nặng cho người ta, gieo cái duyên Phật pháp cho trong vô lượng kiếp thì rất là rõ rệt. Còn mà để họ đi rồi, rồi trong vòng 49 ngày cầu siêu cầu an thì xin thưa thật cũng có khả năng vãng sanh, nhưng mà cái xác chút rất là yếu. Chính vì thế mà xin thưa với tất cả chư vị là nếu mà quý vị coi trong những cái thí dụ như là vãng sanh quan yếu hay là quy tắc trợ niệm lúc lâm chung, thường thường chư tổ nhắc nhớ là trước những giờ phút ra đi chỉ có 4 chữ A Di Đà Phật hoặc là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mới cứu được cái thần thức đó đi vãng sanh. Lời tư tổ nó không cho không phải là những người bình thường, mà rất nhiều người vì không hiểu được cái đạo lý hộ niệm cho nên thường thường tán tụng nhiều quá. Quý vị để ý coi, thường thường mất phần vãng sanh. Chính vì vậy mà có những cái cuộc vãng sanh đúng ra là mình phải cố gắng edit lại, sửa lại, nhưng mà tôi cũng không sửa làm chi. Là thường thường mình thấy có những vị tới làm lễ này, làm lễ nọ, đủ thứ hết. Thì khi mà điều tra cho thật kỹ rồi, quý vị mới thấy chính những đàn hồ niệm đó mới nói là nó chướng ngại cho cái người bệnh kinh khủng lắm. Và nhất là những cái đàn hồ niệm mới đầu tiên thì không có biết, không có đủ kinh nghiệm, cho nên cũng không làm chủ được trong lúc hồ niệm, cho nên bị những trường hợp đó. Nhưng mà sau khoảng chừng một năm hay là mấy tháng trải qua nhiều cuộc hồ niệm rồi thì những đàn hồ niệm bắt đầu họ cứng rắn trong những việc đó, là nhất định họ khả năng tất cả mọi cái khác. Và lúc một câu A Di Đà Phật, quý vị thấy hôm nay mình đưa ra những cái trường hộ niệm đó, một câu A Di Đà Phật người đó ra đi an toàn. Hẳn nhiên thì vấn đề mà tụng kinh tụng chú nó cũng có ích lợi. Nếu thí dụ như trong những lúc mà tỉnh táo, những lúc mà còn chưa phải là hấp hối, hoặc là thí dụ người bệnh đã tụng những cái chú đó quen rồi, những kinh đó quen rồi họ yêu cầu, thì mình phải vì thỏa mãn cái người bệnh, đừng có cho người ta phiền não, cho nên cố gắng thành tâm tụng những cái bộ kinh đó, rồi sau đó khuyên họ trở lại câu A Di Đà Phật. Nếu cái người bệnh mà quyết làm cứ tụng kinh đó thì phải nói là cái xác suất phản sinh rất là yếu. Phật nói là 10 niệm tất sanh chính là niệm câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Làm sao khi mà trước khi điện ta chấp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cho con được phản sinh, cầu Phật tới tiếp dẫn cho con phản sinh. Quý vị để ý coi, người ta vãng sanh một cách bất khả tư nghị mà thực sự như vậy. Cho nên chúng ta phải nhớ là bây giờ bắt đầu tu phải tu thắng, nhất định làm sao làm phải hung tu cho được cái câu A Di Đà Phật để cuối cùng chúng ta niệm được ít ra cũng một niệm. Ngài Thầy nói một niệm, ít ra cũng một niệm trước khi mà chúng ta buông bỏ thân này thì A Di Đà Phật sẽ phóng quang tới. Và mình nên nhớ là có nhiều người cứ sợ luôn, là sợ này sợ nọ, sợ con gia tới chủ, sợ gì sợ, nhưng mà thực ra khi cái tâm chúng ta thành tâm quyết lòng tin tưởng tha thiết nguyện vãng sanh thì chư Long Thiên Hộ Pháp người ta đã bảo vệ chúng ta rồi, chư Bồ Tát đã gia trì rồi, và A Di Đà Phật thực ra đã phóng quang đến gia trì cho người đó rồi. Cho nên chúng ta giải được những đắc năng này. Thực sự là có như vậy. Xin chuẩn bị quyết lòng tin tưởng. Đừng có nên sợ ý mà đi cái chỗ thất bại rất là uổng. Bây giờ tiến tới cái điều thứ 12. Nếu đang ở trong bệnh viện, một khi bác sĩ đã thông báo không còn cách cứu chữa, gia đình nên sớm xuất viện để về nhà lo việc hộ niệm. Và điều tốt nhất nên nhớ, ở nhiều bệnh viện không có thể hộ niệm được. Tinh thực mà nói thì khi mà đi hộ niệm cho nhiều, mình mới hiểu được cái chuyện này, là ở trong những chỗ bệnh viện, vì ở đó có nhiều người chết quá, cho nên trung đẳng vong linh, các cái vị mà bị nạn, người ta cứ lãng vãng trong cái môi trường nó rất là nhiều. Và chính tôi đã từng đi hộ niệm cho những người khi mà chưa xuất viện đó, thì mình tới mình niệm Phật cho người ta, nhưng mà họ có những cái triệu chứng giống như là hoảng kinh ấy, thì là hốt hoảng và hay nằm mớ, giật mình, la hoảng. Và khi họ tỉnh lại rồi thì họ có nhiều mà họ báo cho được những trường hợp đó. Ví dụ như có những vị đã báo cho đi, bây giờ tôi muốn niệm Phật mà người ta cứ bóp miệng tôi, cũng cho tôi niệm Phật vậy đó. Rồi cũng có nhiều người nói là tôi muốn đi, muốn về với Phật, nhưng mà xin tôi thiệt là bây giờ người ta cản trở tôi, càng ngàn người tới chặn nẻo chặn được cho người ta đi. Quý vị cứ tưởng tượng đi, thí dụ trong nhà của mình đây có chừng 5 người đứng tại cửa kia, quý vị có qua được không? Không cách nào ra được. Một người đó thì mình lắm mình xô được cái gì, mà 5 người ta chặn mình lại thôi, chịu thôi, cái lực của họ mạnh quá. Thì ở trong những chỗ bệnh viện, vì chúng sanh ở đó người ta thọ nạn nhiều quá, vì cái tình chấp mà họ không muốn một người nào mà thoát vòng sanh tử luân hồi đâu, cho nên họ cố gắng họ cứ giữ lại. Cái đó là cái tình chấp của họ. Cho nên khi mà thường ở trong bệnh viện, thường thường phải khai thị, phải năn nỉ, phải khấn cầu chư vị. Chúng đẳng đó nhiều lắm, mà khi mà ta có đức độ, ta có công phu tu tập, ta có thành tâm, ta ngưỡng rất là mạnh, thì may ra mới cứu được. Còn không thì thường thường cái lời nói chúng ta nó giống như là nước đổ lá môn, không có thể nào mà có thể cảm ứng được với chư vị đó. Mà nếu sơ ý một cái, có nhiều người vì cái công lực nào đó cho nên mới thổ lộ ra một vài cái tư thế còn giống như là cống cao, ngã mạn hay là tự ý lại thấy, là sau đó cái người bệnh đó bị nặng liền. Thành ra là khi mà đi hộ niệm, xin thưa chư vị là luôn luôn chúng ta phải khiêm nhường tối đa, thành khẩn cầu xin các vị hoàn gia trái chủ tối đa không được tỏ vẻ cống cao ngã mạn với họ. Có một lần là có một vị đó, khi mà chứng kiến cảnh ôn gia như vậy thì ban đầu thì nó ngọt ôn gia không chịu luôn, sau cùng nó cứng. Tôi dám bây giờ ta là như thế này mà ta nói nhà người không đi nữa phải không, nếu không đi thì ta làm mạnh, nói như vậy đó. Mà các vị đó chắc cũng có cái thế nào đó cũng làm mạnh, sao đó biết khoảng chừng một tiếng nổ sau cái người bệnh ra đi một cách hết sức là kinh khủng. Cho nên xin thưa tất cả chư vị là Phật dạy là tài từ đại bi, cứu độ tất cả chúng sinh. Mình cứu độ người bệnh đó mà mình cũng không được quyền làm hại đến ông già trái chủ, không được quyền làm hại đến những vị trung đẳng văn linh. Vì xin thưa hòa thượng mới dặn rằng là tất cả đều là chúng sanh hết. Chúng sanh họ còn nạn, nhưng mà thực ra họ cũng là một chúng sanh. Mình phải thương họ mới làm những cái tam thời hộ niệm để cứu độ họ, chứ không thế nào mà vì mình thương cái người bệnh này mà mình hãm hại họ được. Tại vì thực ra là người ta tới người ta phá rầy người bệnh là do chính người bệnh đó đã làm hại người ta trước, và làm hại như vậy cho nên chính họ bị nạn trong đó. Chúng ta không có quyền, họ đã khổ rồi mà mình ăn hiếp họ, mình nói những lời lỗ mãng với họ là chính mình tạo nghiệp trùng trùng. Mình không có tâm từ bi, mình phải khuyên hết lòng, mình khuyên họ con đường niệm Phật bản thân để chính họ phát tâm niệm Phật ra. Khi mà lúc đó mà họ ngộ, họ phát tâm niệm Phật, nhiều khi họ có thể bản thân trước mình. Mà khi bản thân về Tây Phương trở về cái chân tâm tự tánh thì họ cũng là một vị Phật, chứ không khác gì cả. Cho nên khi mà thấy những cái trường hợp như vậy, xin tất cả chư vị làm thành tối đa, quyết lòng khuyên là quyết lòng năn nỉ khấn nguyện họ, và ngày ngày mình hồi hướng công đức cho họ. Cho nên hôm nay chúng ta ở đây vì quyết lòng hóa giải oan gia trái chủ, cho nên ngày ngày chúng ta đều hồi hướng oan gia trái chủ. Và hòa thượng còn nói là đem những bài kinh bài pháp mở suốt ngày Thí dụ như ở đây là chúng ta biết nghe cái câu A Di Đà Phật, chúng ta mới suốt ngày để nguyện cho tất cả chư vị đó tại đến đây phải cùng niệm Phật với mình để mà ăn sạch. Sau này mà cái niệm Phật đường mà xong rồi thì chúng tôi sẽ có những bài pháp của họ tình không, rồi mình mở suốt đêm như vậy để mà họ đến đây họ tụng kinh, họ nghe pháp để mà họ liễu ngộ được cái chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh, và họ cũng niệm Phật của chúng ta. Có như vậy thì mới khó giải được, chứ còn không chỉ, xin thưa tập chịu là oan gia trái chủ chúng ta. Nếu thật sự là oan gia trái chủ, nó sẽ bám sát chúng ta từng giờ từng phút luôn, cho đừng nó là từng ngày, để mà nó tìm cơ hội hãm hại mình. Mình không thấy chứ, nhất định là có những người, thực ra là có những người ta tu dỗi ta thấy hết đó, là họ bám sát theo mình. Bây giờ cái vận hạn mình nó chưa phải là chấm dứt, cho nên họ làm không được. Nhưng mà họ đợi lúc mà mình đi vào cái thế đó rồi là họ sẽ vận động hết lực bình sinh ra, họ chua mình vào cái chỗ tam ác đạo. Cho nên xin chịu vậy là mình đi hộ niệm như thế này là quyết là cứu người, cứu những bệnh đó, và cứu oan gia trái chủ, và cứu những chúng sanh chung quanh luôn. Nguyện mong cho tất cả các vị đó cùng nhau với mình niệm Phật để kết duyên lành Tây Phương Cực Lạc, để mà về Tây Phương. A Di Đà Phật.